Lady Maria, khi sư thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 713 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay, bài suy niệm về bí tích thánh thể, câu chuyện cuộc khổ nạn Chúa Kitô, thông báo, lời chia sẻ, cầu nguyện và kết thúc phát thanh.
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài suy niệm bí tích thánh thể quý nhất. Chúng ta có thể thất bại và phạm lỗi lầm, nhưng tình yêu biết cách để tìm được những lợi ích từ thất bại và lỗi lầm. Trong các phép bí tích thì bí tích thánh thể rất quan trọng. Thánh Thomas Aquinas đã nói, bí tích thánh thể là bí tích của tình yêu. Đó là bí tích nhấn mạnh về tình yêu và ban tình yêu. Đó cũng là bữa tiệc tình yêu. Giống như bánh mì nuôi thể xác, mình thánh Chúa Giêsu là thần lương nuôi dưỡng linh hồn con người. Mình thánh Chúa Giêsu nuôi dưỡng tình yêu và bảo toàn tình yêu. Khi rước lễ, chúng ta có tất cả vì chúng ta có bí tích của tình yêu. Các thánh nói rằng khi ở trần gian, không ai có thể cảm nhận trọn vẹn tình yêu và quyền năng của một thánh lễ. Thà rằng mặt trời ngừng chiếu sáng còn hơn là không có một thánh lễ nào được dâng lên. Nếu không có thánh lễ thì trái đất sẽ rơi vào bóng tối của vực thẳm. Thánh lễ là hồng ân lớn lao nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Không ai có thể hiểu được giá trị của thánh lễ, bởi vì thánh lễ là vô giá và vô biên. Thánh Bernard nói, một người dự thánh lễ cách nghiêm chỉnh thì còn tốt hơn là chia tặng tất cả của cải của mình cho những người nghèo khó, còn hơn là đi hành hương khắp nơi trên thế giới. Thánh lễ là sự biểu lộ tình yêu. Điều vĩ đại của thánh lễ là sự hy sinh và hủy mình ra không của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải yêu mến Chúa Giêsu Kitô qua thánh lễ và tập ban tình yêu ấy cho tất cả nhân loại. Chúng ta càng nhận nhiều thì càng phải cho đi. Mọi sự tốt đẹp sẽ trở lại với ta. Tình yêu đền đáp tình yêu. Mỗi khi ta yêu thương ai thì có những điều tốt xảy ra trong vũ trụ. Mỗi khi ta yêu thương một ai, thì tình yêu ấy thường có một chùm phản ứng tương tự. Khi ta đối xử tốt với một người lạ, thì người ấy sẽ đối xử tốt với một ai đó, và người thứ ba cũng làm những điều tốt, và tình yêu cùng sự tốt lành có những ảnh hưởng dây chuyền như trò chơi domino. Còn mỗi khi ta giận dữ có ai đó làm cho ta bực bội, thì ảnh hưởng tiêu cực ấy sẽ đến với tư tưởng của ta. Chúa không quên những gì mà ta làm. Khi ta chết thì ta sẽ cảm thấy tất cả những điều gì tốt hay xấu mà ta làm đối với từng người một, xấu hay tốt, đều được ghi lại. Những chúc lành của ta sẽ xóa bỏ những lời nguyên rủa trước đây. Nếu ta chúc lành cho tất cả mọi người suốt ngày, thì ta sẽ đền bù cho những điều xấu hay những tư tưởng xấu và ta sẽ được bình an.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị những điều lạ trong cuốn phim Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô và qua phần trình bày của Minh Tâm và Kim Hà. Tổng kết về những chuyện lạ đã xảy ra trong khi đạo diễn Mel Gibson thực hiện cuốn phim Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô vào năm 2004, điều gì đã khiến ông Mel Gibson làm phim về Chúa Kitô? Thứ nhất, trước đó nhiều năm, tài tử kiêm đạo diễn Hollywood này đã mang ý muốn làm phim trong đầu, nhưng mãi tới khi ông gặp một người phụ nữ Pháp, cô ấy đã nói với ông rằng Chúa Giêsu yêu ông. Lúc đó ông mới có can đảm thực hiện cuốn phim Cuộc Khổ Nạn Chúa Kitô.
Thứ hai, Gibson đã chiến thắng được chứng bệnh chán đời muốn tự tử qua cuộc khổ nạn. Gibson đã tiết lộ với tờ báo Úc Châu Harrison: "Dạo trước tôi có cảm giác lạc lối trong bóng tối, tôi hoàn toàn thất vọng, tôi chẳng thiết sống nữa, nhưng cũng chưa." Gibson đã chiến thắng được chứng bệnh chán đời muốn tự tử qua cuộc khổ nạn. Gibson đã tiết lộ với tờ báo Úc Châu Harrison: "Dạo trước tôi có cảm giác lạc lối trong bóng tối, tôi hoàn toàn thất vọng, tôi chẳng thiết sống nữa, nhưng cũng chưa sẵn sàng để ra đi." Qua cuộc khổ nạn Chúa Giêsu, ông ta mới thực sự vượt qua được cơn suy nhược của thần kinh chán đời.
Thứ ba, nguyên do chính để thực hiện cuốn phim Cuộc Khổ Nạn đối với nhà sản xuất phim và tài tử chính là tình yêu. Jim Caviezel trong cuộc phỏng vấn trước khi phim bắt đầu chiếu trên cine: "Không ai trong nhóm chúng tôi làm phim vì tiền, mà là vì tình. Tôi và Mel cũng thế. Mọi người trong chúng tôi đều hăng say làm việc chỉ vì tình yêu Chúa Giêsu, mà chẳng quản ngại gì đến thời gian hay là tiền bạc."
Thứ tư, người hòa âm cho phim Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu là ông Bob Beamer. Ông đã tuyên bố như sau: "Đây không phải là loại phim bình thường, chỉ cần gây ra các ấn tượng về âm thanh để câu khách ngay từ đầu." Ông Gibson nhấn mạnh với nhóm hòa âm trong phim, gồm có 12 người, rằng chúng tôi phải trộn âm thanh như thế nào để có thể tồn tại mãi với thời gian. Trong khi đó, có nhiều đạo diễn khác muốn làm nhanh chóng hơn để còn tiếp tục sản xuất các phim khác, mà không hề nghĩ rằng phim của họ sẽ bị phê bình như thế nào cho cả trăm năm về sau. Đây là một kỷ niệm tốt đẹp cho tôi khi làm việc với ông Gibson.
Thứ năm, ông Mel Gibson là người công giáo thực tiễn. Ông đã bỏ ra 25 triệu Mỹ Kim tiền túi. Lúc ấy, ông không cần quan tâm đến việc lời lỗ ra sao. Ông nói, tôi nghĩ rằng công việc lớn lao là làm thế nào mà thay đổi được trái tim của con người. Tôi hy vọng phim này có khả năng để thực hiện được chuyện ấy. Ông nói trong cuộc phỏng vấn khá lâu trước khi phim bắt đầu trình chiếu. Dù sau này chỉ có 5 người tới xem phim, mà cuốn phim đã làm cho họ thay đổi được một điều gì đó, thì điều này rất là bỏ công rồi. Nhưng điều lạ lùng đã xảy ra. Dù không quảng cáo rộng rãi lắm, chỉ trong một ngày trình chiếu, cuốn phim đã thâu lại gần hết tiền chi phí sản xuất mà ông đã bỏ ra.
Thứ sáu, nhân vật đóng vai Chúa Giêsu, Jim Caviezel, trước kia đã được nhiều các hãng phim khác mời gọi đóng vai Chúa Giêsu. Ông luôn từ chối vì ông cảm thấy mình không xứng đáng đóng vai này.
Thứ bảy, 6 tháng trước khi bắt đầu đăng ký chính thức đóng phim Cuộc Khổ Nạn, ông Jim Caviezel thường hay thăm viếng nơi Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje. Tại đây tình cờ ông được gặp một phụ nữ xa lạ, và bà này đã nói với ông, anh sẽ đóng vai Chúa Giêsu đấy.
Thứ tám, nhà đạo diễn Mel Gibson đã tìm thấy Caviezel trong danh sách những người đăng ký xin đóng phim. Ông đã nhận thấy tên Jim Caviezel và tên Jesus Christ rất gần nhau, khi viết tắt đều là hai chữ J.C.
Thứ chín, khi Gibson phỏng vấn tài tử Jim Caviezel, lúc ấy ông cũng đúng 33 tuổi, rất trùng hợp với Chúa Giêsu khi bị khổ nạn.
Thứ 10. Khi thực hiện cuộn phim này, nhà sản xuất cũng như tài tử chính đã đánh liều về công danh của họ. Cavizel cho biết, đạo diễn Mel Gibson nói với tôi rằng, khi nhận lời đóng vai chính cho phim này, điều đó có thể là sự sụp đổ của tên tuổi anh đấy. Cũng có thể là nó sẽ kết thúc sự nghiệp của chúng mình. Anh cần hiểu rõ việc tôi đang làm, và tôi đáp lại. Anh phải biết mỗi người trong chúng ta đều được ơn gọi vác thánh giá của mình. Nếu không vác thì thập giá sẽ đè chúng ta bẹp lép. Cho nên câu trả lời dứt khoát của tôi là, ok, sẵn sàng đóng vai Chúa. Đó là câu chuyện giữa nhà sản xuất và tài tử cuốn phim Cuộc Khổ Nạn.
Thứ 11. Nam tài tử đóng vai Chúa Giêsu là Jim Caviezel đã hai lần bị sét đánh trong lúc quay phim mà không bị thương. Tờ báo Đức Quốc Bild Online đăng tải như thế. Nhà sản xuất Steve McEachy là nhân chứng của biến cố này đã kể lại. Tôi đã đứng xa anh ta khoảng cách 100 mét. Là nhân chứng của biến cố này đã kể lại. Bỗng nhiên tôi chợt thấy khói từ trong lỗ tai của anh ta chui ra. Ông phụ tá đạo diễn Jean Michelini cũng bị sét đánh. Đúng như là phép lạ, vì hai người đàn ông này đều không bị thương. Vài tháng trước, Michelini cũng bị sét đánh trong cơn mưa rào. Ông ta chỉ bị thương nhẹ trên ngón tay. Rồi lần thứ hai sét lại đánh Jim Caviezel. Và ông lại thoát khỏi sự kinh khủng này. Caviezel nói, khi chúng tôi quay tới đoạn bài giảng của Chúa Giêsu trên núi, vào ngày quay phim cuối cùng thì tôi bị sét đánh. Thiên hạ đều la hét, da thịt của tôi hoàn toàn bị cháy than. Nhưng những người quanh đấy đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Kể lại, họ không thấy sét mà chỉ thấy ánh sáng thật sáng bao quanh chúng tôi.
Thứ 12. Trong lúc làm phim này, phải luôn có sự kết hợp với các bí tích của giáo hội. Jim Caviezel khẳng định, trong suốt thời gian quay phim đức tin của tôi rất mạnh mẽ. Trước khi bắt tay vào việc tôi đã nói với Mel, chúng ta phải tham dự thánh lễ hàng ngày. Trước khi tôi vác thánh giá và quay phim, tôi cần phải rước mình thánh Chúa. Hàng ngày tôi đi xưng tội. Có một ai đó đã cho tôi biết một trong những tội trọng, đó là những điều thiếu sót. Lời này đúng là hợp với tôi. Tôi cảm thấy lòng yêu Chúa của tôi chưa đủ. Chúng tôi đã đọc kinh lần chuỗi, cầu nguyện liên lỉ. Tôi đã được trao cho các thánh tích mà tôi yêu cầu. Do đó, có các thánh và hai thánh tích của thập giá Kitô luôn bên cạnh tôi. Có cả ông thánh Francisco thành Assisi, nữ thánh Maria Goretti, ông thánh Antonius của thành Padua, ông thánh Padre Pio, và kể cả nữ thánh Anne Catherine Emeritus nữa.
Thứ 13. Đối với nam tài tử thủ diễn vai trò Chúa Giêsu Kitô, không phải chỉ là một vai trò giả tạo mà hoàn toàn là sự thật. Tài tử Jim Caviezel nói, tôi cầu nguyện như thế này. Nguyên do duy nhất mà tôi làm tất cả cho chuyện đóng phim này là mong muốn có sự cải hóa thế giới. Tôi không mong thiên hạ thấy tôi, mà muốn họ phải nhìn thấy Chúa Giêsu mà thôi. Điều đó tôi đã cầu xin, và tôi đã đọc kinh lần hạt mân côi liên tục để Đức Mẹ Maria dẫn dắt tôi đến với người con của mẹ là Chúa Giêsu Kitô. Tôi nói thật với anh, từ xưa tới nay chưa có ai được xem nỗi cực hình đến như thế. Lần này là cuộc khổ nạn thực tế nhất đang diễn ra đó.
Thứ 14. Tài tử đóng vai Chúa Giêsu đã chịu khổ giống như Chúa. Jim Caviezel, giả sử chúng tôi quay phim hết ở trong xưởng phim mà không quay trên núi, thì tôi đâu phải chịu đựng cực khổ như vậy đâu. Nếu tôi không chịu khổ như vậy, thì anh đâu được nhìn hình ảnh trên thập giá như thế đâu. Tôi cần phải biết cảm giác thật trên thập giá. Người phỏng vấn, anh có cảm giác thật như là chết trên cây thánh giá không? Caviezel, dạ có. Quả thật như là tôi hoàn toàn bị cứng ngắt trên thập giá. Tôi không thể kiểm soát được hai bàn tay run rẩy của tôi nữa. Lúc họ đặt tôi lên thập giá, vai tôi đau nhức muốn chết. Khi tôi vác thánh giá, bả xương vai của tôi bị lệch ra ngoài. Tôi bị chúng quật roi 2 lần, và bị đập nhiều lần, và tôi cũng không thể thả thập giá xuống nổi, vì nó quá nặng, không có giờ để nghỉ nữa.
Thứ 15, Caviezel đã trả lời trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Newsweek câu hỏi rằng cuốn phim đã làm cho đức tin của anh có chiều sâu không? Anh có yêu Chúa Kitô hơn anh tưởng tượng không? Và tôi trả lời, tôi yêu Ngài còn hơn vợ tôi và gia đình tôi.
Thứ 16, trước khi đóng phim Cuộc Khổ Nạn, nam tài tử Jim Caviezel đã gây sự hào nhoáng phi thường trong thế giới điện ảnh. Tờ báo Courier đã đăng như thế trong lúc quay phim Angel Eyes và Caviezel đóng vai thiên thần bổn mạng huyền bí và cô Jennifer Lopez đóng vai nữ cảnh sát. Hãng phim cũng tính cho họ đóng màn cởi truồng, nhưng Caviezel đã từ chối đóng màn này. Trong lúc quay phim, người tài tử trẻ tuổi này yêu cầu cô Lopez trước khi quay màn sex phải mặc quần áo lại. Tôi vẫn mặc quần short, thì cô ta cũng phải giữ mặc chiếc áo. Ông Caviezel nói thế. Ông nói tiếp rằng ông làm như thế là vì ông tôn trọng và yêu vợ ông.
Thứ 17, người đóng vai mẹ Chúa Giêsu là Đức Mẹ Maria, có tên là Maja Morgenstern. Cô là người Do Thái như mẹ của Chúa Giêsu vậy. Anh Gibson đã chú ý tới cô qua vai trò trong phim đóng vai người Do Thái cải đạo là Thánh Edith Stein. Khi Maja Morgenstern bắt đầu sự nghiệp đóng phim, cô ta bị thôi thúc đổi tên họ mang đặc tính Do Thái này, và cô ta đã từ chối. Morgenstern, tức là ánh sáng ban ngày, là một trong những tước hiệu vinh dự của Đức Mẹ Maria.
Thứ 18, Maja Morgenstern đồng ý với đạo diễn Gibson đóng vai mẹ Maria mất người con. Trong giai đoạn quay phim, nữ tài tử này đang mang thai. Cô ta đóng vai trò này có thể có sự chuẩn bị tốt lành hơn thế được không?
Thứ 19, cô Maja Morgenstern đã đóng góp nhiều đề nghị thuộc cổ truyền Do Thái, chẳng hạn như câu vì sao đêm nay khác lạ hơn đêm kia. Những lời này theo nghi thức của Do Thái với sự ghi nhớ cuộc di dân vĩ đại của người Do Thái khỏi Ai Cập mà dân của Chúa được cứu thoát khỏi sự chết qua tay thiên thần bằng cách bôi máu dê trước cửa nhà. Anh Gibson luôn khuyến khích cô ta kể về cổ truyền Do Thái và hay hỏi ý kiến cô ta về nhiều đoạn phim. Anh Jim Caviezel nói ông ta còn muốn tạo ra một cuốn phim dày đặc tính Do Thái nữa.
Thứ 20, phim được bắt đầu quay vào ngày 15 tháng 8 là ngày lễ trọng Đức Mẹ lên trời.
Thứ 21, việc quay phim kết thúc vào ngày 13 tháng 5 là ngày Đức Mẹ bắt đầu hiện ra ở Fatima.
Thứ 22, đối với nam tài tử phải học tiếng Arameo và Latin để đóng phim là cả một cực hình. Vậy mà Jim Caviezel nói rằng ông ta đã học chữ tiếng Arameo trong thời gian rất ngắn mà ông trước đó bình thường là không thể học nổi.
Thứ 23, trong lúc quay phim có nhiều dấu hiệu tốt xảy ra, trong đó có nhiều người nghiện ma túy bỏ được thói nghiện.
Thứ 24, kẻ thù lâu năm làm hòa với nhau.
Thứ 25, người vô thần và người Hồi giáo đã trở thành công giáo trong lúc làm việc quay phim.
Thứ 26, đứa con của người cộng tác cuốn phim được chữa khỏi bệnh động kinh lâu năm trong lúc quay màn đóng đinh.
Thứ 27, không có chủ hãng cho thuê mướn nào muốn chiếu phim này trong các rạp cine. Lý do những phim có lời thuyết minh không được yêu chuộng với khán giả, người phân phát sợ bị lỗ. Ngoài ra, các hãng cho thuê mướn phim bị ép bởi những tổ chức Do Thái gây ảnh hưởng. Thứ 28, nhưng gặp một giáo sĩ Do Thái đã nói đúng 3 dự đoán trước về phim Cuộc Khổ Nạn trên các màn ảnh nước Mỹ rằng giáo sĩ Daniel Lapin tự nhận rằng ông không phải là nhà phê bình phim, nhưng ông đã dự đoán sự thành công vĩ đại của phim này. Thực vậy, theo giới chuyên ngành thì phim The Passion of the Christ ít nhất đã thu được trên 40 triệu đô la Mỹ trong 5 ngày chiếu đầu tiên ở Mỹ. Đây quả là một thành tích đáng nể vì phim đã không dùng đến các loại hình quảng cáo truyền thống như truyền hình, báo viết, tờ bướm, v.v. Ngoài ra, phim này sẽ là một biến cố được nói nhiều nhất trong các hãng phim giải trí và sẽ đi vào lịch sử. Điều thứ ba là phim của Chúa Giê-xu hay nhất sẽ làm đức tin Kitô giáo phát triển không ngờ và sẽ khiến người ta, nhất là kẻ vô thần, phải nghiêm trang tìm hiểu giáo lý Kitô giáo.
Thưa quý thính giả, có một vị giám mục người Ghana Phi Châu đến thăm giáo phận Orange, California và chúng tôi được hân hạnh tham dự thánh lễ do Đức cha Alfred cử hành. Tại đó tôi gặp Sơ Teresa Thùy Trang, dòng Mến Thánh Giá Los Angeles. Sơ Trang đang phục vụ tại giáo xứ Christ Cathedral. Sơ Trang đã cùng với 3 nhân viên của giáo phận Orange đến thăm viếng giáo phận của Đức cha Alfred tại Ghana, và nay họ mời Đức cha sang California để giúp đỡ. Khi được hỏi về cảm nghiệm thì Sơ Trang nói rằng ở Ghana còn nghèo hơn cả những nơi nghèo ở vùng sâu và vùng xa tại Việt Nam. Vì thấy quê hương Đức cha đồng cảnh ngộ với quê hương Việt Nam, nên chúng tôi đã quyết định giúp đỡ Đức cha và giáo phận của Ngài trong khả năng của mình. Chúng tôi đã phỏng vấn Đức cha trong một chương trình phát thanh đặc biệt ngày 9 tháng 7 năm 2015 bằng tiếng Anh và đã đem lên trang nhà mẹmaria.org. Qua cuộc phỏng vấn này, chúng tôi được biết thêm về cá nhân Đức cha và giáo phận của Ngài. Xin được tóm tắt như sau. Ông bà của Đức cha là người ngoại giáo, nhưng cha mẹ của Đức cha trở lại đạo. Ngài được vào chủng viện học tập và được thụ phong linh mục vào năm 1988. Sau đó Ngài đi giúp một sứ lớn được 3 năm, rồi Đức giám mục gửi Ngài đi Roma học về Thánh Kinh và lấy bằng cao học. Ngài trở về nước dạy đại chủng viện được 5 năm, sau đó Ngài được Đức giám mục lại gửi đi nước Bỉ để lấy bằng tiến sĩ Thánh Kinh. Khi trở về dạy học được một thời gian thì Ngài được tấn phong làm giám mục vào năm 2011. Ngài cho biết là khi còn trẻ Ngài được đánh động bởi tấm lòng tốt của những người da trắng khi họ đến quê hương của Ngài để dạy về lời của Chúa và giúp đỡ những người dân. Đó là ánh sáng tình yêu của những người truyền giáo mà Ngài học được. Giáo phận hiện tại của Ngài là một vùng vắng vẻ xa xôi. Thời tiết thì một năm có 2 mùa, mưa và nắng. Khoảng 80% cư dân làm nghề nông, làm rẫy và chăn nuôi. Họ chỉ trồng trọt được một mùa mưa mà thôi. Còn mùa nắng thì họ phải di tản đến một vùng phía nam, nơi có mưa quanh năm để trồng trọt. Từ đó gia đình họ ly tán chia ly. Có những tệ nạn như đi nơi khác, lấy thêm một người khác và bỏ lại gia đình ở quê cũ. Vì thế dân chúng thường đói khổ, bệnh tật, thiếu lương thực, thuốc men, thiếu các phương tiện y tế tối thiểu và thiếu cả phương tiện giao thông. Dân chúng thường bị đủ thứ bệnh, nhất là bệnh sốt rét. Vì thế giáo phận của Ngài phải cố gắng giúp họ về lương thực, y tế, thuốc men, giáo dục cho họ mà không phân biệt tôn giáo. Nước Ghana được xem là một xứ sở bình an, nơi mà mọi người thuộc các tôn giáo khác nhau, sống chung hòa bình. Nhu cầu chính là cần nhân viên y tế để chăm sóc sức khỏe cho trẻ thơ và các bà mẹ đang mang thai, những người già neo đơn bị bỏ rơi. Trước mắt, nhu cầu của giáo phận Đức cha cần như sau. Một phòng y tế nhỏ gồm có những phòng mổ, máy móc ultrasound, phòng thí nghiệm và các giường bệnh. để có thể mời một vị bác sĩ về chăm sóc sức khỏe cho mọi người, và chi phí hoàn thành clinic này là 12.000 đô la. Tiếp theo là việc đào giếng sâu bơm máy lên những bồn nước ở trên cao để dân chúng có thể mang nước về ăn uống. Trước đây cơ quan CRS, tức là Catholic Relief Services, đã giúp được 5 cái giếng khoan này, nhưng không đủ cho số dân chúng dùng. Chi phí khoảng 7.000 đồng cho một giếng bơm máy móc và các bồn nước ở trên cao. Một trường học gồm có ít nhất là 3 phòng học, một văn phòng, phòng vệ sinh, sân trường, hàng rào và những phương tiện khác, chi phí khoảng 40.000 đô la. Hiện nay các em nhỏ phải học ở dưới bóng mát của cây cao, không có mái nhà, không ghế ngồi. Nếu trời mưa là lớp học phải giải tán, rất là tội nghiệp. Còn nếu trời gió thì cành cây gãy hay bụi bặm nhiều, sợ nguy hiểm đến tính mạng của trẻ thơ. Đức cha và những người dân ở đó luôn cầu nguyện cho các ân nhân. Nếu quý vị có thể giúp được thì xin vui lòng liên lạc với Bishop Alfred. Chúng tôi có địa chỉ và số email. Nếu quý vị cần xin liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ, 714-265-1512. Hoặc quý vị có thể viết check cho Diocese of Orange. Chúng tôi cũng có địa chỉ, cần nhất là quý vị để nơi mục memo là giúp cho Ghana, Bishop Alfred. Quý vị có thể xin biên nhận để khai thuế. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý ân nhân nếu quý vị có thể giúp đỡ cho giáo xứ của Đức cha Alfred tại Ghana, Phi Châu. Lần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh của mẹ. Bà Hiện Đào, vị ân nhân ẩn danh số 2, bà cụ Bích Thọ, Tân Ô Tô Repair 714-895-6064, 895-6064, và bò bảy món Hồng Ân 714-534-5384, 714-534-5384. Xin cảm ơn quý ân nhân Giờ Của Mẹ. Chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị và những ý chí của quý vị trong những thánh lễ hàng ngày và những chuỗi kinh nguyện. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, tính đến sáng sớm ngày 10 tháng 7 năm 2015, chúng tôi nhận được số tiền sau đây. Cô Bạch Mai Đinh 200 đô để gửi về giúp cho cha Dương Đình Thời. Xin cô vui lòng gọi lại tôi và cho số email để chúng tôi lập danh sách của cô cho nhà dòng. Ông Nguyễn Văn Thế 500 đô và ông Nguyễn Văn Bình 50 đô, tổng cộng là 200 đô gửi cho cha Thời và 550 đô gửi cho cha Trịnh Đình Thiệu. Chúng tôi sẽ chuyển cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để gửi về đúng nơi mà quý vị mong muốn. Xin cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Lời nguyện. Lạy Chúa, như đóa hoa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết giữa một thế giới đầy hình ảnh vẩn đục. Xin giữ gìn mắt con giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc. Xin dạy con biết tôn trọng thân xác giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục. Xin thanh lọc trí tưởng tượng của con, xin nâng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình, để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi, như đóa sen trong đầm lầy. Xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.